Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Kính mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 14 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Việt Nam vượt mốc 200 triệu liều tiêm vaccine phòng COVID-19.
Bộ Y tế ban hành hướng dẫn về quản lý F0 tại nhà.
Ukraine xác nhận vòng đàm phán trực tuyến mới với Nga.
Khôi phục điện cho nhà máy hạt nhân Chernobyl.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 14 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 2 của Quốc hội, cho ý kiến vào báo cáo. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, các cơ quan hữu quan cần tập trung xử lý kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của Quốc hội, bởi tỷ lệ giải quyết kiến nghị còn thấp. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ tiếp thu các ý kiến, tiếp thu các kiến nghị để sớm ban hành chương trình tổng thể phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2023, song song với việc thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
Tính đến ngày 13 tháng 3, Việt Nam đã vượt mốc 200 triệu liều tiêm vaccine phòng COVID-19, một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự thành công chiến lược vaccine của Việt Nam. Chiến lược tiêm vaccine thành công đã góp phần quan trọng để cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Hiện Việt Nam là một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới.
Ngày 14 tháng 3, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới về quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19. Theo hướng dẫn mới vừa ban hành, tiêu chí lâm sàng của người mắc COVID-19 điều trị tại nhà được bổ sung là người bệnh COVID-19 đã được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, điều trị nhưng chưa đạt tiêu chuẩn khỏi COVID-19 và đạt tiêu chuẩn quản lý tại nhà thì được chuyển về nhà để tiếp tục chăm sóc. Ngoài ra, hướng dẫn bổ sung mục khai báo y tế với F0 điều trị tại nhà. Ngoài ra, Bộ Y tế bổ sung yêu cầu về thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm. Theo đó, F0 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly. Khi phải ra khỏi nơi cách ly, phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác.
Trong lộ trình mở cửa đón khách du lịch quốc tế từ ngày mai 15 tháng 3, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất đối với khách nhập cảnh hàng không cần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh. Còn đối với khách nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường biển, có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính. Đối với các nước vùng lãnh thổ có yêu cầu cao hơn thì áp dụng theo quy định của nơi xuất cảnh, đồng thời hành khách đều phải có chứng nhận tiêm vaccine.
Hiệp hội Vận tải Hàng hóa TP.HCM cho biết, do giá xăng dầu liên tục tăng nên các đơn vị vận tải của Hiệp hội sẽ phải tăng giá cước. Tại bến xe miền Đông, hơn chục đơn vị vận tải đã kê khai điều chỉnh tăng 20% giá vé và áp dụng từ cuối tháng 3 này. Tương tự, nhiều đơn vị vận tải tại bến xe miền Tây cũng đang kê khai điều chỉnh giá cước. Từ ngày 1 tháng 4, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cũng sẽ điều chỉnh giá cước vận chuyển container, tăng từ 10 cho đến 30% so với đơn giá hiện tại.
Kể từ giữa tháng 3, một số doanh nghiệp sản xuất xi măng đã thông báo về việc điều chỉnh giá bán và sẽ áp dụng ngay vào cuối tháng 3 này. Mức tăng giá bán được phần lớn các công ty sản xuất áp dụng là 100.000 đồng một tấn đối với sản phẩm xi măng bao và xi măng rời đã bao gồm VAT kể từ ngày 20 tháng 3. Nhiều chuyên gia cho rằng giá xăng dầu hiện ở mức cao và liên tục được điều chỉnh tăng đã ảnh hưởng trực tiếp đến cước vận chuyển sản phẩm, buộc các doanh nghiệp kinh doanh phân phối vật liệu xây dựng phải tăng giá bán để bù đắp chi phí.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cho biết từ đầu tháng 3 đến nay, tại đồng bằng sông Cửu Long, mặn xâm nhập sâu 1 gram trên 1 lít, cao nhất trên sông Tiền từ 52 đến 55 km, sông Hàm Luông từ 70 cho đến 74 km, các cửa sông khác từ 54 cho đến 61 km, trên hệ thống sông Vàm Cỏ, mặn vào sâu từ 95 cho đến 108 km. Tình trạng trên đã làm ảnh hưởng đến việc lấy nước ngọt phục vụ sản xuất tại các vùng cửa sông. Đặc biệt tại các tỉnh ven biển, xâm nhập mặn đã làm ảnh hưởng đến sản xuất ở cả khu vực có nước mặn và nước ngọt ở các địa phương này.
Một trận động đất khá mạnh đã xảy ra vào Điện Biên vào sáng nay ngày 14 tháng 3. Động đất xảy ra vào khoảng 9 giờ 22 phút, độ lớn 4,5 độ Richter, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2, thời gian rung lắc kéo dài từ 4 đến 5 giây. Vị trí xảy ra động đất được xác định tại khu vực thuộc huyện Điện Biên Đông. Theo Viện Vật lý Địa cầu, đây là khu vực nằm trên đới đứt gãy nên thường xuyên xảy ra động đất và sau những trận động đất khá mạnh như thế này vẫn có thể xảy ra nhiều dư chấn nhỏ hơn tiếp theo. Đây là trận động đất xảy ra với cường độ khá lớn. Hiện trạm quan sát động đất Viện Vật lý Địa cầu tại thành phố Điện Biên Phủ vẫn tiếp tục theo dõi trận động đất này.
Ngày 14 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra bổ sung lần 2, đề nghị truy tố cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và 27 bị can khác liên quan những sai phạm về chuyển nhượng đất đai tại Tổng công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương, trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tổng công ty mùng 3 tháng 2. Từ kết quả điều tra bổ sung sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trả hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố thêm 7 bị can, trước đó có 21 bị can. Ngoài tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố thêm tội tham ô tài sản.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 14 tháng 3 cho biết, Trung Quốc đại lục ngày 13 tháng 3 đã phát hiện 1.337 ca lây nhiễm trong cộng đồng, có biểu hiện triệu chứng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 từ đầu năm đến nay lên hơn 9.000 ca, cao hơn so với tổng cộng 8.378 ca trong cả năm 2021. Cùng ngày, Bộ Y tế New Zealand cho biết, nước này ghi nhận 15.540 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong đó thành phố lớn nhất Auckland có 4.730 ca, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 376.676 ca. Quốc gia này hiện đang chuyển sang trạng thái đỏ, mức cao nhất trong khu chống dịch COVID-19. Theo quy định của mức độ này, người dân phải đeo khẩu trang trong nhà và các buổi tụ tập được giới hạn dưới 100 người.
Cuối ngày 13 tháng 3 theo giờ địa phương, cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết, cuộc đàm phán trực tuyến giữa các phái đoàn của Kiev và Moscow sẽ diễn ra trong ngày 14 tháng 3. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine sẽ được nối lại trong ngày 14 tháng 3 với hình thức trực tuyến. Các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã tiến hành 3 vòng đàm phán tại Belarus để giải quyết tình hình.
Bộ Năng lượng Ukraine cho biết các chuyên gia năng lượng kỹ sư điện hạt nhân đã xử lý thành công vấn đề tái cung cấp nguồn điện cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cũng xác nhận đã nhận được thông báo của giới chức Ukraine về việc các đội ngũ chuyên gia Ukraine đã sửa chữa một trong 2 đường dây điện bị hư hỏng tại Chernobyl.
Tổng Giám đốc IAEA nhận định đây là diễn biến tích cực vì nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã phải phụ thuộc vào nhà máy phát điện diesel khẩn cấp trong một vài ngày. Tuy nhiên, ông vẫn bày tỏ quan ngại về sự an toàn tại nhà máy Chernobyl và các cơ sở hạt nhân khác của Ukraine.
Thành phố Mumbai của Ấn Độ đã công bố kế hoạch chi tiết giảm lượng phát thải carbon bằng không vào năm 2050. Kế hoạch được công bố trên vượt trước mục tiêu quốc gia của Ấn Độ 2 thập kỷ và Mumbai là thành phố đầu tiên ở Nam Á đặt ra mốc thời gian như vậy. Trong kế hoạch được công bố, Mumbai đã đề xuất những biện pháp thay đổi toàn diện về cách thức quản lý năng lượng, nước, không khí, chất thải, không gian xanh và giao thông cho 19 triệu cư dân thành phố.
Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 144, viết tắt là IPU 144, và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra tại Nusa Dua, Bali vào ngày 20 đến ngày 24 tháng 3 năm 2022. Chủ đề của Đại hội đồng năm nay là hướng tới mức phát thải ròng bằng không, vận động nghị viện hành động chống biến đổi khí hậu. Các phiên thảo luận chung là diễn đàn để các đại biểu thảo luận, trao đổi quan điểm và tìm cách thúc đẩy hành động của Quốc hội để giải quyết tình trạng khẩn cấp về khí hậu.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Là một trong 7 tỉnh thành được phép đón khách quốc tế tới đây, ngành du lịch Thừa Thiên Huế đang tập trung toàn lực chuẩn bị các phương án và lộ trình cụ thể một cách tốt nhất để đón khách quay trở lại, đặc biệt là khách quốc tế.
Các doanh nghiệp cơ sở dịch vụ du lịch cũng đã sẵn sàng cho các sản phẩm du lịch hấp dẫn, nhân lực, cơ sở vật chất cho hoạt động tái phục hồi trong thời gian sớm nhất. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
Từ đầu năm 2022 đến nay, lượng khách du lịch nội địa đến Thừa Thiên Huế có nhiều tín hiệu khả quan. Tuy nhiên, việc mở cửa thị trường khách du lịch quốc tế vẫn được trông chờ nhất bởi du khách nước ngoài có mức chi tiêu cao tại các điểm đến. Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, hiện Trung tâm đang lên kế hoạch tăng tần suất biểu diễn các loại hình nghệ thuật để góp phần làm sinh động các điểm tham quan di tích, tạo trải nghiệm mới mẻ đối với du khách.
Nhiều cái chương trình mà chúng tôi cũng dự kiến và cố gắng để đưa ra thành ra cái sản phẩm dịch vụ mới và làm mới khu di sản bằng các cái hoạt động về biểu diễn nghệ thuật, các hoạt động trưng bày triển lãm, nó gắn với cái festival Huế bốn mùa, gắn với khu phố đêm Hoàng Thành, gắn với các cái sự kiện văn hóa chính trị ở Thừa Thiên Huế.
Còn theo ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, sau 2 năm du lịch đình trệ do đại dịch, Năm nay, lần đầu tiên Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức festival theo hướng 4 mùa lễ hội với gần 50 sự kiện văn hóa được tổ chức liên tục. Kéo dài trong năm sẽ là điểm nhấn để thu hút du khách đến với cố đô Huế. Hiện tại, nhiều khách sạn lớn cũng đã lên kế hoạch chi tiết cho công tác lễ tân, đưa ra những ưu đãi và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Ngành du lịch cũng đã đề nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét để có chính sách ưu đãi giảm giá tham quan di tích cũng như là một số cái điểm tham quan do các cơ quan nhà nước quản lý, và cũng vận động kêu gọi các doanh nghiệp đang vận hành quản lý các điểm du lịch khác cùng tham gia.
Bên cạnh thế mạnh về du lịch di sản, Thừa Thiên Huế còn hấp dẫn bởi du lịch nghỉ dưỡng với những bãi biển tràn ngập nắng vàng và cát trắng. Cùng với hệ thống đầm phá Tam Giang Cầu 2 rộng lớn nhất khu vực Đông Nam Á, sự cộng hưởng đó chắc chắn sẽ tạo sức hút đối với du khách nói chung, đặc biệt là khách quốc tế khi đến với vùng đất nhiều di sản và thắng cảnh đẹp này ở khu vực miền Trung.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.